Đại Bát Hầu, chương 50, góc truyện audio.com, dịch, Hoàng Trúc, biên, Spring gạch dưới bớt, ánh mặt trời sáng rực rỡ trải dài trên mặt đất tươi tắn như tâm tình của Phong Linh lúc này. Phong Linh bước đi trên con đường cổ xưa phủ đầy lá rụng, xuyên qua từng nhánh lá cây tỏa bóng lên người cô bé, một đường vừa đi vừa lau nước mắt nhưng là một đường cười. Đạo đồ trên đường có chút khó hiểu nhìn Phong Linh chằm chằm, ánh mắt nghi hoặc khiến Phong Linh có chút thẹn thùng, mặt đỏ dần, không khỏi bước nhanh hơn, rồi lại càng cười vui vẻ hơn. Lúc này sương mù trong lòng cô bé đã bị quét sạch sẽ, rốt cuộc đã không còn gì lo lắng nữa. Khỉ đá không gây loạn với các sư thúc nữa, chuyện mình nuốt khoát linh đan vào cũng theo đó bay mất. Cái thế giới này, dường như đầy tươi đẹp, trong lòng cô bé rất vui sướng. Phong Linh đẩy cửa phòng khỉ đá ra, ngọt ngào nhìn chằm chằm vào khỉ đá. Vẻ mặt của Phong Linh hiện giờ không khỏi khiến khỉ đá nghĩ rằng vừa cô bé nhặt được bảo bối gì trên đường rồi. Hắn nhìn kỹ, lại phát hiện mắt cô còn vệt nước. Sáng nay Vô Nghĩa tới tìm ngươi rồi hả? Khỉ đá hỏi, Phong Linh gật gật đầu đáp, sư tổ gọi ta qua. Lão đầu tử, khỉ đá khẽ nheo mắt lại, hồ nghi mà hỏi thăm. Mắng ngươi, Phong Linh lắc đầu, ha ha, không có, sư tổ không mắng ta. Vậy ngươi khóc cái gì? À, không, ta nên hỏi ngươi cười cái gì? Khỉ đá chạy tới trước mặt Phong Linh, nhích sát tới nhìn chằm chằm vào ánh mắt của cô bé một lúc lâu. Tại sao ngươi lại vừa khóc vừa cười? Phong Linh đưa tay gạt đi giọt nước nơi khóe mắt lắc đầu. Thật sự không có gì. Không có, kỳ quái, khỉ đá nhíu mày, thò tay nhéo vào mặt cô gái nhỏ, rồi quay đầu đến bên bàn đọc sách tiếp. Nhất định phải tu hành, thế nhưng không thể chỉ chăm chăm vào tu hành thôi. Trải qua nhiều chuyện như vậy, khỉ đá càng cảm thấy tầm quan trọng của học tập. Đám theo ngộ giả đạo đều là cao thủ tính toán cả thực lực, ngươi có mạnh mẽ thế nào thì vẫn có thể bị dính mưu kế của người ta mà chết không minh bạch. Cho nên, bây giờ hắn đang đọc sách ngộ giả đạo. Ta đi nấu cơm cho ngươi. Gọt hoa quả thì nói là gọt hoa quả, nấu cơm cái gì chứ? Ta cứ muốn nói nấu cơm, là nấu cơm đấy. Ha ha, Phong Linh khe khẽ ngân nga quay người rời đi. Khỉ đá thả cuốn sách thẻ tre trong tay ra, đưa mắt nhìn bóng lưng nhảy nhót của Phong Linh, hồ nghi tròn xoe hai mắt. Thật không có chuyện gì. Không có chuyện gì mà tâm tình lại như vậy. Sau giờ ngọ tu bồ đề phái người tới bảo khỉ đá đi qua một chuyến. Hiếm lắm mới có chuyện thế này. Khỉ đá không nhớ rõ đã bao lâu chưa tới tiềm tâm điện của tu bồ đề. Có lẽ mấy tháng rồi. Lão đầu tử này dạy đồ đệ như thể người chăn thả trâu vậy, cứ mặc hắn tự sinh tự diệt. Nói thì nói vậy, sư phụ đến cùng vẫn là sư phụ. Rốt cuộc ông ấy vẫn là người lớn nhất Tà Nguyệt Tam Tinh Động này, đến đan đồng tử Thanh Vân Tử mạnh mẽ như thế mà chỉ bị dạy dỗ một hơi đã như đổi cả tính cách vậy. Khỉ đá ngoan ngoãn đi vào cửa lớn tiềm tâm điện lễ bái. Đệ tử Tôn Ngộ Không cầu kiến, vào đi, cửa lớn mở rộng, tu bồ đề ngồi một mình ở sâu trong đại điện. Trong tay ông vẫn là mảnh gỗ màu đen như cũ, tỉ mỉ khắc gọt. Khỉ đá bước vào bên trong cánh cửa, nhìn thấy tu bồ đề không nói thêm gì cả, bèn dứt khoát tìm một cái bồ đoàn rồi ngồi xuống. Không rõ tu bồ đề quên mất hay là cố ý mà không nói một câu, cứ hết sức. Góc truyện audio.com, chuyên chú đẽo gọt mảnh gỗ trong tay, mặc kệ khỉ đá ngồi đó. Nếu không còn chuyện gì, vậy kêu ta tới đây làm gì? Khỉ đá không khỏi nghĩ thầm, chuyện tu bồ đề đầy quái dị thế này khỉ đá đã sớm tập mãi thành quen. Ông không nói ta cũng sẽ không đề cập đến, dứt khoát khỉ đá ngồi trên bồ đoàn tu hành, hai người cứ như vậy trong đại điện yên tĩnh, mãi hơn một canh giờ sau tu bồ đề mới mở miệng nói. Ngộ Không, tới đây. Dạ, khỉ đá mở mắt, tới đây, tu bồ đề mỉm cười, vẫy vẫy tay với khỉ đá. Vâng, khỉ đá vừa ngồi xuống trước mặt tu bồ đề, đã bị tu bồ đề đưa tay vẫy tới nữa. Có chuyện gì vậy ạ? Khỉ đá dứt khoát ngồi xuống bàn thấp đối diện, duỗi dài cổ tới. Là thế này, đừng nhúc nhích, ai ra, khỉ đá bụng gò má, mặt mày không tình nguyện, bị người ta đánh thành thế này cũng chịu đựng được, sư phụ mới bứt của ngươi nhúm lông đã kêu váng lên sao. Cầm lấy một nhúm lông khỉ, miệng tu bồ đề lẩm bẩm, miết tay, khẽ dùng lực một đốm huỳnh quang chợt bắn ra. Đây là, khỉ đá trợn mắt há hốc mồm. Tu bồ đề cười híp mắt nhìn khỉ đá, dùng đốm huỳnh quang kia bắt đầu bôi khắc hoa văn trên mảnh gỗ đen kia. Trong chớp mắt ánh huỳnh quang khắc lên mảnh gỗ đen, ngưng kết ra ba chữ Tôn Ngộ Không. Cái này là, sư phụ, người làm bài vị cho con làm gì vậy? Khỉ đá buột miệng hỏi, tu bồ đề nhướng mày tiện tay cầm lấy phất trần bên cạnh gõ lên đầu khỉ đá, bảo. Cái con khỉ nhà ngươi không biết mà còn dám nói hưu nói vượt, bài vị gì hả? Đây là mệnh bài, trong quyển sách lần thứ 6 ngươi mượn ở tàng kinh các có nhắc tới, do càn khôn tề âm mộc khắc ấn mà thành, dùng da tóc kết nối. Sau này, trừ phi ngươi tu thành cảnh giới hóa thần sẽ tự đoạn mất, còn không dù ngươi đang ở đâu vi sư cũng tìm được ngươi. Nếu sau này ngươi có ngoại ý mà bỏ mạng, mệnh bài này sẽ thu hồi linh hồn của ngươi lại. 9 sư huynh ngươi đều có tấm này là của ngươi. Khỉ đá xoa xoa đầu, nhíu mày nói. Sách kia có đọc rồi, mà không hiểu lắm. Pháp trận bên trong như thiên thư, chẳng qua đợi sau này đi. Cho con thêm chút thời gian, cố gắng lần nữa, dần dần sẽ hiểu được thôi. À, tu bồ đề hơi có chút ngoài ý nhìn khỉ đá, hỏi. Cho ngươi thêm chút thời gian có thể hiểu được. Khỉ đá nhẹ gật đầu, thò tay nhận lấy mệnh bài để trên bàn, ngoài người ra bàn nhìn chằm chằm vào một lúc lâu, rồi chỉ vào một đường vân trong đó, bảo. Đây là nét móc lên, bên cạnh là nét ngang, trên con nét đỡ. Ba nét này khắc lên cùng một nơi, tạo thành một vòng đơn độc. Có vòng này tức là trận pháp, khỉ đá chỉ từng điểm một giải thích tu bồ đề tỉ mỉ lắng nghe. Dần dần tu bồ đề không liếc mắt nhìn từng điểm hắn chỉ nữa, tai cũng không nghe những điều hắn nói nữa. Chẳng qua ông chỉ nhìn chăm chú không chớp mắt vào con khỉ này. Nhìn khỉ đá hết sức chuyên chú giải thích, xem khỉ đá nghiêm túc nhìn chằm chằm vào từng đường vân trên mệnh bài phỏng đoán, nhìn khỉ đá có chút không hiểu mà vò đầu bứt tóc, xem khỉ đá gác chân kéo mệnh bài soi dưới ánh nắng chiều tà để nhìn cho rõ hơn, nhìn xem khỉ đá cắn ngón tay dầu dĩ suy tư. Trong ánh mắt già nua kia dần lộ ra nét vui mừng. Khỉ đá hôm nay đã không phải là con khỉ lỗ mãng 2 năm trước quỳ trước cửa sơn môn mãi không đi nữa. Khóe miệng khẽ nhếch lên, ông khe khẽ mỉm cười. Không biết qua bao lâu, khỉ đá cũng nói hết những góc chuyện audio.com. Điều hắn biết, đẩy mệnh bài trong tay trở lại trước mặt tu bồ đề, có chút bất đắc dĩ nói. Bây giờ con nhìn chỉ có thể hiểu được như vậy, còn những thứ khác thật sự không hiểu. Những thứ gạch ngang gạch dọc này khó hiểu quá. Sư phụ, người không sao chứ? Tu bồ đề thở dài nhẹ nhõm, vui vẻ cười, rồi thở phào. Không uổng công vi sư kỳ vọng vào ngươi. Ngươi đây là tu hành giả đạo hay là ngộ giả đạo a? Song tu, được không? Tu bồ đề nhếch miệng, chậm rãi lắc đầu, nói. Không được, hành giả đạo linh lực bạo ngược, cho dù có thông hiểu pháp môn ngộ giả đạo cũng không thể làm được như ngộ giả đạo. Khỉ đá đưa tay ra đấm lưng, đáp. Vậy thì tu hành giả kiêm tu ngộ giả đạo rất giàu hoạt, nếu không thông được thì hẳn ngày nào đó phải lãnh tổn thất nặng đấy. Sư phụ, không phải người có thuật đọc tâm sao? Người xem đi, rồi người nói gì thì nói, giảng gì thì giảng, sắp trời không còn sớm, đồ đệ còn phải trở về ăn cơm. Nghe được câu này, tu bồ đề lập tức không nhịn được mà bật cười, chỉ vào khỉ đá nói. Người càng ngày càng giống khỉ rồi, đồ đệ vốn là khỉ, phải hay không phải cũng được, dứt lời, hai người nhìn nhau, đều bật cười. Từ ngày khỉ đá nhập môn đến này vẫn chưa từng thấy tu bồ đề cười thoải mái thế này qua, cười đến mức đáy lòng khỉ đá tự nhiên phải nảy sinh nghi kỵ. Tu bồ đề ngưng cười, bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Chấp niệm của con quá sâu, lúc vừa mới tới quán không có tu vi gì, vi sư cũng chỉ có thể đọc được một chút. Hôm nay tu vi của con đã là cảnh giới nạp thần, vi sư có thể đọc được đã ít lại càng ít hơn. Lần này tìm con là muốn nói cho con một tiếng, ngày mai con theo bát sư huynh Lăng Vân Tử đi lên núi Côn Lôn một chuyến. Tối nay thu dọn đầy đủ hành lý đi. Sao, khỉ đá lập tức há to miệng. Có gì không ổn, khỉ đá vội vàng quỳ xuống, dập đầu nói. Sư phụ, đệ tử muốn ở lại trong quán sớm ngày tu thành tiên thuật. Tu bồ đề cười nhạt một tiếng, nói. Dù cho tư chất con cao thế nào, ngộ tính nhiều bao nhiêu, đạo thuật từ khi bắt đầu đến nay đã ngàn vạn năm, cho dù chỉ tính sách trong các của ta, đừng nói tu thành, chỉ là để hiểu, không có 200-300 năm đừng nói đến. Núi Côn Lôn kia chính là thánh địa của đạo gia, ta kêu con đi là để con có thể tận mắt nhìn vào thấy được thế nào là tu tiên. Về phần tu hành, tu bồ đề ngừng một chút, khỉ đá vội vàng dòng tai lên nghe. Đợi lần này các con trở về, con muốn học loại tiên thuật nào, vi sư nhất định để con mãn nguyện. Tự tay ta trao tặng, đệ tử muốn học 72 phép biến hóa cân đầu vân. Khỉ đá thốt lên, cách chương.